thì khi ông lấy tay đánh thử một chỗ trên thân ông, đáng lẽ cả thân đều biết đau hết, vì tâm ở khắp cả thân và đồng một thể. Nếu cả thân đều biết đau thì cái đau đó lẽ ra không có ở nhất định chỗ nào. Nếu cái đau có chỗ nhất định thì ông nói cái tâm một thể và ở khắp cả thân cũng không phải. Còn nói tâm ông có nhiều thể thì thành ra nhiều người, vậy cái nào là tâm của ông? Nếu tâm ông không ở khắp thân thể, vậy ông đồng thời vừa đụng trên đầu và cũng vừa đụng dưới chân. Khi ấy nếu đầu biết đau thì chân phải không biết, còn chân biết đau thì đầu phải không biết. Nhưng thực tế thì đầu và chân của ông cả hai đều biết đau. Thế nên ông nói tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm tùy theo đó mà có, cũng không phải. Sáu La Mã, A Nan chấp tâm ở chính giữa. A Nan bạch Phật: Con nghe Phật cùng với ngài Văn Thù vân vân khi luận về thật tướng chân tâm. Phật dạy rằng tâm chẳng ở trong và cũng không ở ngoài. Nay con suy nghĩ, nếu tâm ở trong thân sao chẳng biết được bên trong, còn nói tâm ở ngoài thì sao thân tâm lại biết nhau? Như thế thì tâm chắc ở chính giữa. Phật bác: Phật hỏi, ông nói tâm ở chính giữa, vậy cái chính giữa đó ở chỗ nào? Phải có nhất định và rõ ràng, ở nơi thân hay ở nơi cảnh? Nếu ở nơi thân thì ở một bên thân hay ở giữa thân? Nếu ở một bên thì không phải chính giữa, còn ở chính giữa thân thì đồng với ở trong thân. Như đã nói trước, nghĩa là tâm phải thấy trước tim, gan, ruột, phổi ở bên trong. Còn như ở về cảnh thì có thể nêu cái giữa ra được hay không nêu ra được. Nếu không nêu ra được thì đồng như không có, còn nêu ra được thì không thể nhất định chỗ nào là chính giữa. Vì sao? Như người lấy cây cắm chính giữa, nếu người ở phía đông thì xem thấy cây ấy cắm ở phía tây, còn người ở phía nam thì xem thấy cây cắm ở phía bắc. Cái cây cắm nêu đó đã không nhất định chỗ nào là chính giữa thì cái tâm của ông cũng phải lộn lạo không định. A Nan thưa: Câu nói chính giữa không phải hai chỗ ấy. Như Phật thường nói, con mắt đối với sắc trần sanh ra nhãn thức. Một bên con mắt thì có phân biệt, một bên sắc trần lại không phân biệt. Cái thức sanh chính giữa, đó là chỗ của tâm ở. Phật hỏi, ông nói tâm ông sanh chính giữa căn và trần cảnh, vậy thì cái tâm thể này gồm cả căn và cảnh hay không gồm cả hai? Nếu gồm cả hai thì căn với cảnh lộn lạo, căn không thành căn và cảnh không thành cảnh, vì vừa biết mà cũng vừa không biết. Song trần cảnh thì lại không có tri giác, còn căn lại có tri giác. Hai bên đối lập riêng khác, vậy lấy chỗ nào làm giữa? Còn như không gồm cả căn và cảnh thì tâm không có thực thể, vậy lấy cái gì làm chính giữa? Thế nên phải biết, ông nói tâm ở chính giữa cũng không phải. Bảy La Mã, A Nan chấp cái không trước làm tâm. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ngày trước con thấy khi Phật cùng với ông Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề vân vân nói pháp, Phật có dạy rằng cái tâm hiểu biết phân biệt không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chính giữa, không ở chỗ nào cả, không dính mắc vô trước tất cả, đó gọi là tâm. Vậy nay con lấy cái không dính mắc đó làm tâm, chẳng biết có được hay không? Phật bác. Phật hỏi: Ông nói lấy cái không dính mắc tất cả là tâm. Vậy tôi hỏi ông, tất cả các vật tượng trong thế gian này, nào là hư không, thế giới, vân vân, vậy các vật tượng ấy có mà ông không dính mắc trước hay là không mà ông không dính mắc? Nếu các vật tượng ấy không có thì cũng như lông rùa, sừng thỏ, nó đã không, thời có gì mà dính mắc? Nếu còn có cái không dính mắc thì ông không thể nói rằng không dính mắc được. Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có hình tướng là có. Nếu có hình tướng thì phải bị dính mắc. Thế nên ông nói không dính mắc tất cả làm tâm cũng không phải. Lược giải. Đã bảy lần Phật gạn về tâm, ông A Nan đều nói không trúng. Vậy nên biết, nếu chưa ngộ được thể tánh chân tâm thì dù cho nói cách nào cũng sai cả. Chẳng khác nào như trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái dụ kẻ mù rời voi. Người rời nhầm cái chân thì nói con voi như cột nhà. Người rời nhầm lỗ tai thì nói voi như kỳ hút rác. Người rời nhầm đuôi thì nói voi như cây chổi quét nhà, vân vân. Mặc dù rời trúng nhưng nói và nghĩ thế nào cũng sai cả. Phải thấy chân tướng của con voi thì nói mới không sai. Chúng ta cũng nên lưu ý, trong kinh này Ngài A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh mê lầm hiện tại cũng như tương lai mà đứng ra thưa hỏi. Có những đoạn Ngài trình bày hoặc thưa hỏi rất thấp là đại diện cho những chúng sanh mê lầm bậc hạ căn. Có những đoạn Ngài trình bày hoặc thưa hỏi thâm thúy là đại diện cho những chúng sanh căn tánh bậc thường. Vậy chúng ta không nên căn cứ lời trình bày trên mặt văn tự mà phê phán trình độ của Ngài. Bài thứ ba. Một La Mã. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ hai. Ông A Nan đã bảy lần chỉ tâm đều không trúng. Vì ông chấp vọng tưởng làm tâm nên bị Phật bác cả. Lần thứ hai, ông đứng dậy chắp tay kính lạy, cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để thoát ly sanh tử luân hồi. A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là em Phật, tuy đã xuất gia mà vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, không chuyên tu niệm nên không chứng được đạo quả, chẳng hàng phục nổi tà chú của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, trái lại còn bị Mã Đăng Già bắt vào phòng giam, phải nhờ Phật cứu độ. Vậy cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để phá trừ ác kiến và chứng thành đạo quả. Thưa thỉnh xong, A Nan và đại chúng đều kính cẩn và trông chờ lời Phật chỉ dạy. Hai La Mã. Phật gạn hỏi tâm lần thứ hai. Lúc bấy giờ Phật gạn hỏi lại cái tâm lần thứ hai và bảo ông A Nan phải phân biệt rành rõ cái nào là chân tâm và cái nào là vọng tâm. Phật dạy: Ông này muốn đặng đạo vô thượng bồ đề thì điều cần nhất là phải hiểu rõ hai món căn bản. Một, căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm. Một căn bản của bồ đề niết bàn là chân tâm. Nếu ông nhận lầm căn bản của sanh tử, vọng tâm làm nhân tu hành thì không bao giờ giải thoát được. Cũng như người nhận giặc làm con thì chỉ thêm bị phá hại gia sản của mình mà thôi. Và cũng như người nấu cát làm cơm, dầu trải bao nhiêu năm cũng chẳng thành cơm được. Vậy nay ông muốn biết đường lối tu hành để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì ông hãy nghe tôi hỏi đây. Phật liền đưa bàn tay co lại năm ngón và hỏi ông A Nan rằng: ông có thấy không? A Nan đáp: bạch Thế Tôn, thấy. Phật hỏi: ông thấy cái gì? A Nan đáp: con thấy Phật đưa bàn tay co năm ngón lại. Phật hỏi: ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì làm tâm? Ba La Mã: A Nan chấp cái suy nghĩ phân biệt làm tâm. A Nan thưa: con lấy mắt để thấy và cái biết suy nghĩ phân biệt làm tâm. Phật quở: dốt lắm A Nan, cái đó không phải là tâm của ông. Lược giải. Chúng ta nên lưu ý, thông thường ai cũng đều cho cái suy nghĩ phân biệt là tâm của mình, mà Phật lại nói không phải tâm. Vậy chúng ta cần phải chín chắn suy xét chỗ đó. A Nan hoảng hốt đứng dậy thưa Phật: bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ phân biệt này nếu không phải là tâm của con thì gọi nó là cái gì? Phật dạy: nó là vọng tưởng, vọng tâm. Bởi các ông từ hồi nào đến giờ lầm nhận vọng tưởng làm chân tâm, cho nên nhiều kiếp trầm luân. Nhưng người nhận giặc làm con nên bị giặc phá hại. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con vì thương Phật nên mới xuất gia, thì con chỉ dùng cái tâm này mà thương Phật. Con phụng thờ các đức Phật trong mười phương và làm tất cả các điều công đức cũng dùng cái tâm này. Dầu cho con có làm các điều tội lỗi, hủy bán Phật pháp, đọa vào địa ngục đi nữa, thì con cũng dùng cái tâm này. Ngày hôm nay Phật nói nó không phải là tâm của con, như thế thành ra con không có tâm. Nếu không có tâm thì con đồng như cây đá rồi. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo. Phật dạy rằng: này A Nan, nếu ông chấp cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì khi trời cảnh vật hiện tiền, cái tâm hiểu biết phân biệt ấy cũng vẫn còn, thế mới phải là tâm của ông. Nếu trời cảnh vật hiện tiền mà tâm hiểu biết phân biệt ấy mất đi, thì không phải là chân tâm của ông rồi. Dầu cho ông diệt hết năm tri giác bên ngoài, là thấy, nghe, hay, biết, năm giác quan, chỉ còn lưu lại cái thầm thầm phân biệt bên trong, tức thứ sáu, thì đó cũng là cái vọng tưởng phân biệt, ý thức thứ sáu. Bóng dáng pháp trần không phải là chân tâm của ông. Này A Nan, tôi không bắt buộc ông phải chấp cái suy nghĩ phân biệt đó là không phải tâm của ông. Tôi chỉ bảo ông nên chín chắn suy xét. Nếu trời cảnh vật hiện tiền mà cái suy nghĩ phân biệt này vẫn còn, thì mới phải thật là chân tâm của ông. Còn nếu rời cảnh vật hiện tiền mà cái suy nghĩ phân biệt này cũng mất luôn đi, thì rõ ràng nó là cái vọng tưởng phân biệt, vọng tâm, bóng dáng của sáu trần, chứ không phải là chân tâm thường trụ của ông vậy. Nếu ông nhận cái hư vọng phân biệt sanh diệt, vọng tưởng này làm tâm của ông, thì khi cảnh vật hiện tiền qua rồi, tâm ấy cũng theo cảnh vật mà diệt đi. Lúc bấy giờ thành ra ông không có tâm rồi. Nếu không có tâm thì ông lấy gì để tu hành và thành đạo chứng quả? Ông phải biết rằng trong thế gian tất cả người tu hành không được thành đạo đều do chấp lầm cái vọng tưởng sanh diệt, vọng tâm này làm chân thật, chân tâm. Chính ông ngày nay cũng thế, nên tuy học nhiều mà không được quả thánh. Bốn La Mã: A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành lần thứ ba. A Nan cùng đại chúng nghe Phật nói như vậy đều ngẩn ngơ và im lặng. Lúc bấy giờ ông A Nan cúi đầu lạy Phật, quỳ gối chắp tay, vừa khóc lóc vừa bạch Phật rằng: con từ khi xuất gia theo Phật đến nay, vì ý lại là em của Phật, tin chắc sẽ nhờ quay thần Phật ban cho đạo quả. chẳng cần tu hành cực nhọc. Không ngờ ai tu nấy chứng, không thể thay thế cho nhau được. Hôm nay con mất bản tâm đi rồi, thân tuy xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, chẳng khác nào đứa cùng tử bỏ cha trốn đi. Nay con mới biết học nhiều mà không tu cũng như người không học, và cũng như người nói đến đủ các thức ăn, rốt cuộc trong bụng vẫn đói. Bạch Thế Tôn, chúng con vì hai chướng phiền não và sở tri ràng buộc nên không ngộ được chân tâm. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót kẻ bần cùng, chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để phát minh được tâm tánh. Năm La Mã, Phật chỉ cái thấy thường còn. Khi ấy Phật kêu A Nan dạy rằng: vừa rồi ông nói thấy năm ngón tay của ta co nắm lại, vậy vì sao có nắm tay và nhờ cái gì mà có cái thấy? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nhân bàn tay của Phật co lại năm ngón nên mới có nắm tay, và nhờ con mắt cho nên mới có cái thấy. Phật hỏi: vậy thì không bàn tay chẳng có nắm tay, cũng như không con mắt thời chẳng có cái thấy, so sánh như thế có đúng không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng. Phật dạy: không đúng hẳn. Không bàn tay thì không có nắm tay là phải, còn không con mắt chẳng phải cái thấy không có. Ông nên ra ngoài đường hỏi thử những người mù mắt: các người có thấy cái gì không? Thì họ đều trả lời với ông rằng: chỉ thấy tối đen. Như thế thì rõ ràng người mù không con mắt mà cái thấy cũng vẫn còn. Đây là cái bằng chứng. Mặc dù con mắt không có và trần cảnh đối trước có tối và sáng khác nhau, nhưng cái thấy lúc nào cũng có. Nói cái thấy là đại diện cho năm giác quan. A Nan thưa: người mù thấy tối thì sao gọi là thấy được? Sáu La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ nhất. Phật hỏi A Nan: người sáng mắt ở trong nhà tối thấy tối cùng với người mù mắt thấy tối, vậy hai cái tối đó có khác nhau không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không khác. Phật hỏi: người ở trong nhà tối thấy tối, nếu có người đem đèn vào, họ thấy được các vật, vậy cái đèn thấy hay con mắt thấy? A Nan thưa: mắt thấy chứ không phải đèn thấy. Phật dạy: cũng thế. Người mù mắt khi lột mây rồi thấy được các cảnh vật, đó là tâm thấy chứ không phải mắt thấy. Phật dạy tiếp: cái đèn chỉ làm cho sáng các vật, còn cái thấy là con mắt dụ cho tâm, chứ không phải đèn dụ con mắt. Lên một tầng nữa, con mắt chỉ làm cho tỏ rõ các vật, còn cái thấy là tâm, chứ không phải con mắt. Đây là lần thứ nhất Phật chỉ tâm. A Nan và đại chúng nghe Phật giảng dạy như thế rồi đều im lặng, nhưng trong tâm thật chưa hiểu nên đều kính cẩn chắp tay để chờ Phật chỉ dạy thêm. Lược giải. Trong đoạn này xin nói thêm tỉ dụ này cho dễ hiểu. Con mắt của người cũng như bóng đèn điện, còn cái thấy của người cũng như điện. Khi dây đứt, dụ dây thần kinh đứt, bóng hư, dụ mắt mù, thì đèn không cháy, chứ không phải điện mất, không cái thấy. Đến khi thay bóng mới nối dây lại thì điện cháy trở lại, không phải do bóng hay do dây mới có điện. Cái thấy của người cũng thế, khi mắt bị mây che thì chỉ thấy tối, chứ không phải cái thấy mất. Đến khi lột mây rồi thì cái thấy hiện ra, không phải do con mắt mới có cái thấy. Đoạn này Phật chỉ rõ cái thấy là tâm. Bảy La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ hai. Khi đó Phật đưa bàn tay lên co năm ngón lại rồi mở ra và hỏi ông A Nan: ông có thấy cái gì không? A Nan thưa: thấy Phật đưa tay lên co vào rồi mở ra. Phật hỏi: Tự cái tay của ta co mở hay cái thấy của ông co mở? A Nan thưa: Tự tay Phật co mở, chứ cái thấy của con không co mở. Phật khen: Phải lắm. Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai phía mặt của A Nan. A Nan liền xoay đầu ngó về phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang trên vai phía trái của A Nan. A Nan xoay đầu ngó qua phía trái. Phật hỏi: Cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy? A Nan thưa: Vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con nên con xoay qua lắc lại để xem. Phật hỏi: Vậy cái đầu của ông lắc hay cái thấy của ông lắc? A Nan thưa: Từ cái đầu của con xoay qua lắc lại, chứ cái thấy của con không có xoay lắc. Phật hỏi: Cái đầu động, cái đầu tịnh? A Nan thưa: Cái đầu của con có động và tịnh, nhưng chứ cái thấy của con không có động và tịnh. Phật nói: Phải. Phật giải tiếp: Cái nào có co, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có diệt, thì cái đó là dòng, thuộc về khách, không phải ông. Còn cái nào không động tình, có mở, không sanh diệt, thì cái đó là chân, thuộc về chủ, chính là ông. Như thế, chân và dòng rất rõ ràng. Ông còn chưa hiểu hay sao? Tại sao từ hồi nào đến giờ các ông cứ nhận cái dòng thân tứ đại giả hợp này cho là thật thân của mình, cái dòng tưởng sanh diệt này cho là thật tâm của mình, cảnh vật giả tạm cho là thật cảnh của mình, mà lại bỏ cái chân tâm thường còn bất sanh bất diệt của mình sẵn có kia đi? Bởi thế nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uổng. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ cái thấy không co mở và không sanh diệt động tình, đó là chân tâm lưu lộ. Tám La Mã. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào chân, cái nào vọng. Khi ấy A Nan và đại chúng được nghe Phật tạm chỉ cái thấy không động tình co mở là tâm, nên tất cả đều hớn hở vui mừng và nghĩ rằng từ vô thị đến nay tự mình làm mất bản tâm, nhận cái vọng tưởng phân biệt theo bóng dáng của trần cảnh làm tâm. Ngày hôm nay mới ngộ được tâm mình nên hết sức vui mừng. Cũng như đứa nhỏ khát sữa đã lâu, nay được gặp bà Từ Mẫu, nên ông và đại chúng cầu Phật chỉ rõ ở nơi thân tâm hiện tiền đây cái nào chân thật không sanh diệt và cái nào hư vọng có sanh diệt. Chín La Mã. Vua Ba Tư Nặc đứng dậy hỏi tiếp. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa Phật: Bạch Thế Tôn, lúc trước chưa thọ giáo với Phật, con nghe phái ngoại đạo Ca Chiên Viên và Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết rồi bất hẳn, gọi là Niết Bàn. Hôm nay con tuy được Phật chỉ dạy nhưng vẫn còn hồ nghi, làm sao biết rõ và chứng chắc cái tâm này không sanh diệt? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho chúng con. Mười La Mã. Phật chỉ tâm lần thứ ba. Phật hỏi: Đại Dương, cái thân của ông hiện tại đây nó bền chắc như ngọc kim cương, còn mãi không hư hoại, hay là phải hoại gì? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, thân con ngày nay đây rốt cuộc rồi cũng bị hoại gì? Phật hỏi: Ông chưa chết, làm sao biết nó sẽ bị hoại diệt? Vua đáp: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường của con đây tuy chưa chết, nhưng hiện tiền nó đã tàn tạ vậy. Ngày qua rồi lại ngày qua, mỗi niệm qua, qua từ sát na, tích tắc không dừng, cũng như củi đốt thành tro, cháy dần cho đến lúc tiêu tàn. Vì thế nên con biết thân này nhất định sẽ tiêu diệt. Phật nói: Phải. Phật lại hỏi: Đại Dương, thân thể ông đâu phải tiêu diệt liền bây giờ. Vua đáp: Bạch Thế Tôn, ngày qua tháng lại hết hạ đến đông, nó thầm thầm già chết, cho đến ngày nay đầu bạc răng rụng, chân lỏng gối dục, mắt lờ tai lãng, già nua đến thế này mà con thật không hay không biết. Bạch Thế Tôn, khi con 20 tuổi, tuy nói rằng tuổi trẻ, thật ra nhan sắc đã già hơn khi 10 tuổi, khi 30 tuổi lại già hơn khi 20 tuổi, cho đến ngày nay 62 tuổi lại già hơn khi 50 tuổi. Nó âm thầm già chết, lấy trong khoảng thời gian 10 năm mà nói như vậy. Nếu chín chắn suy nghĩ thì cái già chết này không phải hạn định trong khoảng 10 năm hay 20 năm, mà thật ra nó già từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ. Nếu suy nghĩ kỹ hơn nữa thì nó già chết từng phút, từng giây và từng sát na, tích tắc. Năm nay già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua, giờ này già hơn giờ trước, phút này già hơn phút trước, cho đến sát na này cũng già hơn sát na trước. Thế nên con biết thân này rốt cuộc rồi cũng phải tiêu diệt. Lược giải. Cũng như cái đồng hồ, vì có chạy từng giây cho nên mới qua từng phút, bởi có đi từng phút nên mới chỉ đến từng giờ và ngày, vân vân. Thân này già chết cũng thế. Phật hỏi: Đại Dương, ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thế nên ông lo buồn. Vậy ở nơi thân thể sanh diệt già chết này, ông có biết được cái gì chẳng sanh diệt già chết không? Vua Ba Tư Nặc chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, con thật không biết. 11 La Mã: Phật chỉ cái thấy không sanh diệt. Phật dạy rằng: Tôi nay chỉ cho ông cái thấy không sanh diệt. Này Đại Dương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng? Vua đáp: Khi lên 3 tuổi, con được mẹ bồng đến yết kiến thần kỳ Bà Thiên. Thần Trường Thọ đi ngang qua sông này nên lúc bấy giờ con đã thấy được sông Hằng. Phật hỏi: Hôm nay ông thấy sông Hằng, vậy cái thấy đó có khác không? Vua thưa: Khi con 3 tuổi thấy sông Hằng, đến lúc 13 tuổi và nay được 62 tuổi, thấy sông Hằng cũng đều không khác. Phật dạy: Ngày nay ông lo buồn cho thân ông già yếu, đầu bạc mặt nhăn, không được như lúc còn trẻ. Vậy nay 62 tuổi, ông xem thấy sông Hằng cùng với khi còn trẻ thấy sông Hằng, cái thấy đó có già trẻ gì không? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, cái thấy không có già và trẻ. Phật dạy: Này Đại Dương, thân thể mặt mày ông tuy già mà cái thấy vẫn không già, vậy cái nào có già thì cái ấy sẽ bị biến đổi tiêu diệt, còn cái nào không già thì cái đó không biến đổi sanh diệt. Nó đã không sanh diệt thì đâu có bị ông làm cho nó sanh tử luân hồi được. Rõ ràng như thế, ông không hiểu sao mà còn dẫn lời của ngoại đạo Mạc Già Lê nói: Thân này chết rồi hoàn toàn diệt mất. Vua cùng đại chúng nghe Phật dạy rồi đều biết rằng người chết rồi là tâm bỏ thân này, họ thân khác, không phải mất hẳn. Ai nấy đều hớn hở vui mừng vì đặng lợi ích chưa từng có. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ cái thấy không già trẻ sanh diệt đó là tâm. Thank you. Bài thứ tư. Một La Mã. A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo. Khi ấy A Nan đứng dậy lại Phật, kính cẩn bạch rằng: Nếu cái thấy, nghe, không sanh diệt này là tâm của chúng con, tại sao trước kia Đức Thế Tôn lại vỡ chúng con bỏ mất chân tâm làm việc điên đảo? Cúi xin Đức Như Lai mở lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con biết cái điên đảo ở chỗ nào. Hai La Mã. Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái điên đảo. Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông A Nan rằng: Ông thấy cánh tay của ta như thế này là xuôi hay ngược? A Nan thưa: Các người trong thế gian cho như thế là ngược, còn con thì không biết thế nào là ngược và xuôi. Phật lại hỏi ông A Nan: Các người trong thế gian cho như thế là ngược, thì họ cho như thế nào mới là xuôi? A Nan thưa: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón chỉ thẳng lên hư không, như thế là xuôi. Phật liền đưa cánh tay lên, rồi kêu A Nan mà bảo rằng: Cũng như một cánh tay này chứ không chi khác, chẳng qua chỉ đổi đầu làm đuôi, đổi đuôi làm đầu mà thôi. Thế mà người thế gian chấp thế này là ngược và thế kia là xuôi, điên đảo là đấy, đấy là điên đảo. Đem một cánh tay này mà so sánh để chỉ rõ thêm ra, thân Như Lai gọi là thân Phật giác ngộ, thân các ông gọi là thân điên đảo chúng sanh. Vậy ông nên chín chắn xem xét thân ông và thân Phật cái điên đảo chúng sanh ở chỗ nào. Lược giải. Ý Phật chỉ đồng một thể tánh chân tâm, vì vô minh vọng đồng chấp đây thật là Phật, kia thật là chúng sanh, đó là điên đảo. Ba La Mã. Phật chỉ ngay cái điên đảo. Khi ấy A Nan và đại chúng ngó Phật sửng sốt, đôi mắt không nháy, vì không biết ở nơi thân này và tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật thấy vậy thương xót mới dạy tiếp: Ta thường nói các pháp đều duy tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ông ngày nay cũng đều là vật ở trong chân tâm hiện ra. Tại sao các ông lại bỏ cái bản thể chân tâm đi? Các ông vẫn ở trong ngộ chân tâm mà trở lại đành ôm lấy cái mê vọng, làm mình điên đảo là đó, thật đáng buồn thương. Bốn La Mã. Phật dạy vì mê nên có thế giới và chúng sanh. Này A Nan, bởi vô minh vọng đồng nên biến hiện ra có hư không, thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh vì có vọng tưởng lẫn lộn nên nó vọng đồng leo chuyền bên trong, như dượng như ngựa. Khi các giác quan mở ra thì nó trông rủi theo trần cảnh bên ngoài, như dựng xúc xiền ngựa tông chuồng. Rồi các ông chấp cái tướng vọng tưởng lăng xăng bên trong đó cho là tâm tánh của mình, một phen chấp nó làm tâm thì không sao khỏi mê lầm cho rằng tâm ở trong thân, chứ đâu biết rằng thân này, tâm này, cho đến núi sông thế giới và hư không đều là vật trong chân tâm hiện ra cả. Lược giải. Như người đương thức dù chân tâm, bỗng chốc buồn ngủ dù vô minh, khi ngủ chiêm bao thấy có hư không, thế giới, chúng sanh và mình, dù vô minh sinh ra thế giới và chúng sanh, rồi chấp cái thân và tâm trong chiêm bao kia là mình mà bỏ cả cảnh thức tỉnh rộng lớn này đi, vân vân. Dụ như vì mê muội nên nhận cái vọng thân, vọng tâm này làm mình, cảnh này là thật, mà bỏ cả toàn thể chân tâm sáng suốt rộng lớn kia. Cái chân tâm rộng lớn như vậy, các ông lại bỏ đi không nhận, trở lại chấp cái vọng thân, vọng tâm này cho là thật của mình. Cũng như toàn thể bể cả rộng khơi trong trẻo kia không nhận, trở lại chấp một hòn bọt nhỏ nhen cho là toàn thể bể cả. Thật là điên đảo. Các ông là một trong vô số người mê muội, thật đáng thương xót. Như cũng một cánh tay của ta mà chấp thế này là ngược, thế kia là xuôi, cũng đồng một loại điên đảo. Nam La Mã, A Nan đã hiểu được chân tâm song chưa dám nhận. Ông A Nan vì thấy lòng từ bi tha thiết của Phật thương xót hết sức nồng hậu, chỉ vậy rất thâm trầm nên cảm động rơi nước mắt, kính cẩn bạch Phật rằng: Con tuy nhờ Phật chỉ dạy cho hiểu được chân tâm, nhưng hiện nay con vẫn còn dùng cái tâm phân biệt, vọng tâm nghe lời Phật nói, rồi ngộ suông cái chân tâm này mà thôi, nên chưa dám nhận chắc là tâm của con. Vậy xin Phật thương xót chỉ dạy cho con hết nghi ngờ để trở về với đạo vô thường. Phật dạy: Nếu các ông lấy vọng tâm nghe chánh pháp chân tâm, thì chánh pháp này cũng trở thành ra vọng, không thể nghe đặng chánh pháp. Các ông nên biết, ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải giơ ngón tay mà xem mặt trăng. Nếu chấp ngón tay cho là mặt trăng, thì chẳng những không thấy được mặt trăng mà cũng không biết luôn cả ngón tay. Vì cho ngón tay là mặt trăng thì không những không biết ngón tay là gì, mà cũng không biết thế nào là tối và sáng. Vì mê chấp ngón tay là mặt trăng thì tối và sáng làm sao rõ được. Này, nếu các ông chấp cái phân biệt vọng làm tâm của mình, thì cái tâm này khi rời tiếng nói pháp của ta cũng vẫn còn phân biệt, thế mới phải thật là tâm của các ông. Chủ: Nếu rời tiếng nói pháp của ta ra mà các ông không còn phân biệt nữa thì đó là vọng. Khách: Chứ không phải thật tâm chủ của các ông rồi. Cũng như người khách chỉ ngủ nhờ rồi đi chứ không ở lại được. Nếu thật là chủ nhà thì ở luôn chứ không còn đi đâu nữa. Cũng thế, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu cả. Tại sao khi rời tiếng nói pháp của ta thì ông không còn phân biệt nữa? Không những cái phân biệt về tiếng, cho đến cái phân biệt về sắc, hương, vị, xúc và pháp, nếu rời sáu trần cảnh ra thì nó đều không còn phân biệt nữa. Thế thì cái tâm của ông đồng là khách, có chỗ trả về. Vậy cái nào là chủ thật là tâm của ông? A Nan hỏi Phật: Nếu cái tâm của con có chỗ trả về, trần cảnh qua thì tâm phân biệt hết, thì tại sao Đức Như Lai lại nói cái chân tâm của con không trả về đâu cả? Xin Phật mở lòng từ bi chỉ dạy cho. Sáu La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ tư. Phật dạy: Này A Nan, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài sáng, tối, trống, bích, trong đục, vân vân. Này, ta đem các vật này, cái nào trả về cho bản nguyên của cái nấy? Như ánh sáng thì trả về cho mặt nhật, vì không mặt nhật thì không sáng. Còn tối thì trả về cho ban đêm. Thông trả về cho trống, bích trả về cho vách, trong trả về cho tình, đục trả về cho bụi, vân vân. Cái nào trả về cho cái nấy rồi, còn cái thế của ông thấy các cảnh vật đó, ông muốn trả nó về đâu? Nếu trả về cho cái sáng thì khi tối đến đáng lẽ ông không thấy tối. Nếu trả nó về cho cái tối thì khi sáng đến ông cũng phải không thấy sáng. Còn trả về cho trống, bích, vân vân cũng thế. Rõ ràng các cảnh vật tuy có thiên sai vạn biệt mà cái thấy của ông thật không sai khác. Như vậy, cái nào có thể trả được thì cái đó là khách, tự nhiên không phải là ông rồi. Còn cái nào ông không thể trả được thì cái đó là chủ, quyết định của ông chứ ai. Cái tâm của ông màu nhiệm sáng suốt và sẵn sàng như vậy, tại sao ông lại tự mê muội đi, trở lại những cái vọng làm mình, đành chịu nổi chìm trong biển khổ sanh tử? Thật đáng thương xót. Lược giải. Đoạn này Phật phân tách các tầng tướng, cái nào trả về cái nấy, để cho rõ cái thấy không trả về đâu được. Đó là chủ, là tâm của chúng ta vậy. Bảy La Mã. A Nan còn nghi hỏi Phật. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con tuy biết cái thấy này không trả về đâu được, nhưng làm sao biết chắc nó là chân tâm của con? Tám La Mã. Phật chỉ tâm lần thứ năm. Phật dạy rằng: Này A Nan, nay ông thử xem trước mắt tất cả các cảnh vật xum la vạn tượng, nào là núi sông, đất nước, vân vân. Ông nên lựa riêng ra cái nào thuộc về cảnh vật, còn cái nào là tâm ông. Này A Nan, cùng tột tầm mắt thấy của ông, ngó lên thì thấy mặt trời, mặt trăng, đó là vật chứ không phải là ông. Xem rộng ra, núi sông, cây cối, cỏ hoa, người thú, cho đến gió bụi, chim chóc cũng đều là vật chứ không phải ông. A Nan, tất cả các cảnh vật mặc dù có cao thấp, xa gần, ngàn sai muôn khác, song cũng đều là vật bị thấy của ông cả. Các vật loại tuy có sai khác mà cái thấy của ông không khác, thế thì cái thấy này chính là tâm của ông chứ không phải vật. Chín La Mã. Phật dạy thêm cái thấy là tâm chứ không phải vật. Nếu cái thấy này là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của ta. Nếu ông cùng ta đồng thấy một vật bị thấy mà ông cho là thấy được cái thấy của ta, thời khi ta không thấy, sao ông chẳng thấy được cái không thấy của ta? Vì cái thấy không phải là vật nên chẳng thấy được nó. Nếu ông nói thấy được cái không thấy của ta thì ông thấy cái gì đó, chứ quyết định không phải là cái thấy không thấy tâm của ta. Nếu ông không thấy được cái không thấy của ta thì quyết định nó là tâm, đương nhiên không phải vật rồi. Lại nữa, nếu cái thấy là vật thì khi ông thấy nó cũng phải thấy được ông. Như vậy thời tâm vật lộn lạo, và trong thế gian này không thể phân biệt được loài hữu tình tâm và loài vô tình vật. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói vật thì bị thấy, còn tâm thì không bị thấy. Bởi cái thấy là tâm nên không thể thấy được nó. Này A Nan, khi ông thấy các cảnh vật, cái thấy của ông khắp giáp tất cả. Cái thấy đó không phải của ta và của người khác thì quyết định của ông chứ ai? Rất rõ ràng như thế, tại sao ông còn nghi chân tâm của ông? Cái chân tâm của ông như vậy, sao ông không tự nhận lấy, lại đi cầu ta chỉ chân tâm cho nữa? Lược giải. Đoạn này Phật chỉ tâm rõ ràng hơn hết. Mười La Mã. A Nan nghi, cái thấy có lớn nhỏ đứt nối. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này quyết định là tâm của con chứ không phải của ai, thì khi con xem vũ trụ bao la, thấy mặt trời, mặt trăng, vân vân, lúc bấy giờ cái thấy của con rộng lớn khắp giáp cả hư không. Khi con trở vào trong nhà thì chỉ thấy nội trong nhà thôi. Vậy cái thấy này nó phải rút nhỏ lại chung vào nhà, hay là khi vào nhà nó bị tường vách cắt đứt nên còn nhỏ như thế? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, xin Phật từ bi chỉ dạy. Mười một La Mã. Phật dạy trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không lớn nhỏ. Phật dạy: Này A Nan, trong thế gian tất cả cảnh vật có lớn nhỏ trong ngoài, tốt xấu, vân vân, đều thuộc về trần cảnh hiện tiền cả, chứ không phải cái thấy của ông có lớn nhỏ, tóp lại hay nới ra. Cũng như trong cái hộp vuông thì thấy hư không vuông, trong cái chén tròn thấy hư không tròn. Vì chén tròn hộp vuông nên thấy hư không có vuông và tròn, chứ không phải cái hư không thật có tướng vuông tròn. Nếu hư không quyết định là vuông thì khi để cái chén tròn đáng lẽ không thấy hư không tròn. Trái lại, nếu hư không quyết định là tròn thì khi để hộp vuông đáng lẽ không thấy nó vuông. Vậy nên biết vuông tròn là tại đồ vật, chứ không phải hư không có vuông tròn. Nếu phá hết các đồ vuông tròn thì ông sẽ thấy hư không không có tướng vuông tròn. Không phải bỏ hư không vuông mà có hư không tròn, hay trừ hư không tròn mà có hư không vuông. Cái thấy của ông cũng thế, không có vuông tròn hay lớn nhỏ, mà lớn nhỏ vuông tròn là tại cảnh vật. Nếu ông cho khi vào nhà cái thấy quyết định phải tốp nhỏ lại, thì khi ông ra ngoài sân xem mặt nhật, ông phải kéo dạng cái thấy ra đến mặt nhật hay sao? Lại nữa, khi vào nhà, nếu ông cho cái thấy bị cắt đứt đi, thì khi soi vách trống ra một lỗ, thấy được bên ngoài, sao cái thấy của ông không có dấu nối? Nghĩa đó rất rõ ràng như vậy, chứ có chi lạ mà ông nói không biết. A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì mê mình tâm làm vật, bỏ mất chân tâm của mình bị cảnh vật xoay chuyển chi phối, nên thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, tốt xấu, vân vân. Nếu ai chuyển xoay được cảnh vật, thân tâm đặng sáng suốt viên mãn thì đồng với chư Phật, lúc bấy giờ không rời nơi đạo tràng chỗ này, mà ở trên đầu một mảy lông có thể chứa đựng khắp cả mười phương thế giới. Lược giải. Từ nơi thể tánh chân tâm vì vô minh vọng đồng sinh ra có hư không thế giới, chúng sanh cùng các cảnh vật, nên gọi mê mình là vật. Khi có cảnh vật rồi, cứ theo đó mà phân biệt tốt xấu, lớn nhỏ, mừng dần vân vân, nên nói bị vật chuyển xoay. Đến khi hết vô minh vọng đồng, trở lại với thể tánh chân tâm, thì các cảnh vật ấy không còn. Như người thức giấc chiêm bao, khi cảnh chiêm bao kia hết, nên nói xoay chuyển vật là thế. Lúc bấy giờ, một sợi lông hay mười phương thế giới cũng đều là chân tâm cả. Đã đồng là chân tâm thì không còn thấy thế giới lớn hơn sợi lông, hay sợi lông nhỏ hơn thế giới. Vì đồng một thể tánh, nên nói trên đầu một sợi lông có thể chứa đựng mười phương thế giới. Đoạn này là lý thâm, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu.
Bài thứ năm. Một La Mã. A Nan nghi, nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai? A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này thật là tâm con thì thân tâm của con hiện nay đây là ai? Và nếu cái thấy thật của con thì nó phải hiện ở trước khiến cho con thấy được nó. Lại nữa, thân tâm của con hiện nay đây biết phân biệt được nó, cái thấy, còn nó không biết phân biệt được thân tâm con. Xin Đức Thế Tôn mở lòng đại bi chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ này. Hai La Mã. Cái thấy tâm rời tất cả hình tướng. Phật dạy A Nan. Ông nói: cái thấy phải ở trước mặt để ông thấy nó. Nói như vậy không phải, vì nếu cái thấy thật ở trước mặt ông thấy được nó, thì cái thấy đó ở chỗ nào phải có nhất định và phải chỉ ra được. Này, ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem các cảnh vật, đưa tay chỉ ra từng món. Chỗ im mát kia là rừng cây, cái sáng chiếu nọ là mặt nhật, nơi ngăn ngại này là vách, chỗ trống đó là hư không. Cho đến cỏ cây hoa lá, các vật lớn nhỏ tuy khác, song đều có hình tướng, có thể chỉ ra được cả. Còn cái thấy, nếu nó thật ở trước mắt ông, thì ông nên lấy tay chỉ chắc chắn. Cái nào là cái thấy? Nếu hư không là cái thấy, thì cái gì là hư không? Còn nếu cảnh vật là cái thấy, thì cái gì là cảnh vật? Đối với các cảnh vật xum la dạng tượng, ông nên chính chắn phân tích rõ ràng, rồi chỉ cho ta xem cái nào là cái thấy, cũng như chỉ các vật, không có lầm lộn. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con mở tầm con mắt và đưa tay chỉ khắp tất cả thì đều là vật, chứ không có cái nào là cái thấy. Dù cho bậc Bồ Tát cũng không thể phân tích ở nơi muôn vật để chỉ riêng cái thấy ra được, huống chi chúng con là hàng sơ học tinh văn, làm sao chỉ được? Phật dạy: Phải lắm. Lược giải: Tâm không phải các hình tướng, cũng như vàng không phải dòng, kiền, xoa, xuyến, vân vân. Ba La Mã: Cái thấy tâm tức tất cả pháp. Phật dạy rằng: Này A Nan, như lời ông nói, trong các cảnh vật không thể chỉ riêng cái thấy ra được. Vậy nay ông đứng trước các cảnh vật chỉ lại coi, cái nào không phải là cái thấy? A Nan thưa: Con hiện đang xem tất cả các cảnh vật, không biết cái nào không phải cái thấy. Nếu rừng cây kia không phải cái thấy, thời làm sao thấy được rừng cây? Còn rừng cây là cái thấy, thì sao gọi là rừng cây? Lại nữa, hư không nếu không phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy, thì sao lại gọi là hư không? Con chính chắn suy nghĩ, cái nào cũng là cái thấy cả. Phật dạy: Phải lắm. Khi đó đại chúng nghe lời Phật nói như vậy, tất cả đều hoang mang lo sợ, vì không biết nghĩa ấy thế nào. Lược giải: Tâm đã sanh ra các pháp, thì pháp nào cũng là tâm cả. Cũng như vàng đã làm ra tất cả đồ trang sức, thì món nào cũng là vàng cả. Bốn La Mã: Phật trấn tĩnh đại chúng. Phật thấy A Nan và đại chúng hoang mang sợ hãi, nên sanh tâm thương xót, liền an ủi A Nan và đại chúng rằng: Như Lai nói chân thật chẳng dối trá, không phải như chúng ngoài đạo mạt già lê, nói năng rối loạn không nhất định đâu. Các ông nên bình tĩnh và chín chắn suy xét lại, chớ để cho Như Lai thêm lòng thương xót. Năm La Mã: Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi. Khi ấy Ngài Văn Thù sư lợi Pháp Dương Tử thương cả bốn chúng, nên đứng dậy lạy Phật, cung kính chắp tay và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong đại chúng đây chưa hiểu cái nghĩa các cảnh vật là cái thấy hay không phải cái thấy. Bạch Thế Tôn, các cảnh vật hiện tiền đây, nếu là cái thấy thì phải chỉ ra được, còn nếu không phải cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy được. Vì trong đại chúng không hiểu nghĩa này thế nào, cho nên mới sợ hãi hoang mang. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy cho biết, các cảnh vật hiện tiền đây cùng với cái thấy này nguyên là cái gì? Trong đây không có cái phải và cái không phải. Lược giải: Đoạn này lý thâm, nên Ngài Văn Thù mới đứng lên thưa hỏi, người học phải suy xét nhiều mới hiểu được. Nói cảnh vật và cái thấy, tức là chỉ cả vật chất với tinh thần đồng một thể tánh chân tâm. Vì chân tâm thì không thể suy nghĩ và luận bàn được, phải tự ngộ mà thôi. Nên nói nguyên nó là cái gì, vì không thể nói ra được. Bởi nó rời đối đãi thị phi, nên nói trong đó không có cái phải và cái không phải. Sáu La Mã, Phật dạy cái thấy không có phải và không phải, thị phi thị. Phật kêu ngài Văn Thù và đại chúng dạy rằng: Mười phương các đức Phật và các vị đại Bồ Tát an trụ trong chân tâm trụ, thời không còn thấy thật có các cảnh vật là căn trần thức nữa. Cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy nguyên là chân tâm. Đã là chân tâm thì đâu còn có phải hay không phải nữa. Như ông là Văn Thù, vậy có thể nói ông là thật Văn Thù hay không thật Văn Thù được không? Văn Thù thưa: Bạch Thế Tôn, chính như thế đó, con là Văn Thù rồi thì không thể nói thật Văn Thù được. Vì nếu nói thật Văn Thù thì phải có ông Văn Thù giả thứ hai. Song con này đã là Văn Thù rồi thì không thể nói thật hay không thật được. Lược giải: chân tâm không hai, nên không còn thị và phi đối đãi, không thể nói quấy đã đành, mà nói phải cũng không trúng. Bởi vì nó ngoài dòng đối đãi, cũng như ông Văn Thù là Văn Thù, không thể nói thật hay không thật được. Phật dạy: cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy cũng là như vậy, đều là thể tánh chân tâm. Vì vọng động mà có ra, thấy, nghe và các cảnh vật, nó cũng như mặt trăng thứ hai, đâu có gì mà nói phải hay không phải. Nghĩa là chỉ có một mặt trăng chánh, chân tâm trong đó không có cái phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Này ông thấy có cái thấy và cảnh vật bị thấy, đó là vọng tưởng. Còn đối với thể tánh chân tâm thì không còn nói phải hay không phải được. Bởi thế nên chân tâm nó ra ngoài cái phạm vi chỉ bày và không chỉ bày của ông rồi. Lược giải: suy nghĩ không tới, nói năng không nhầm, đại ý đoạn này nói chỉ có một chân tâm, không thể nói phải hay không phải. Nó vượt ra ngoài sự đối đãi và nói năng phân biệt. Vì vọng động mà sanh ra có vật chất, cảnh và tinh thần, tâm. Cũng như chỉ có một mặt trăng chánh, không thể nói phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Vì lòa và thấy in tuồng có mặt trăng thứ hai. Bảy La Mã, A Nan nghi, chân tâm đồng với thuyết tự nhiên của ngoại đạo. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ngày trước Phật ở tại núi Lăng Già có dạy cho ông Đại Huệ Bồ Tát vân vân rằng: các chúng ngoại đạo kia thường chủ trương thuyết tự nhiên sanh, còn ta thì nói các pháp do nhân duyên sanh, nên không đồng với thuyết của các ngoại đạo kia. Hôm nay nghe lời Phật dạy thì con hiểu cái chân tâm này in như tự nhiên mà có, chứ không phải nhân duyên sanh, vì nó rời tất cả các vọng tưởng điên đảo, không sanh không diệt. Cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con ngộ được chân tâm thường trụ này, mà không lạc vào thuyết tự nhiên của các tà đạo. Lược giải: cái chân tâm này nó tuyệt đối đãi ngoài thị và phi. Nếu còn chấp có không, thị và phi, nhân duyên hay tự nhiên vân vân đều không trúng cả. Song chúng sanh vì cái mê chấp nhiều đời, cũng như cây chuối nhiều bè, lột hết bè này thì nó bày ra bè khác. Phật vừa bác xong thị và phi thì ông A Nan liền chấp nhân duyên và tự nhiên vân vân. Thà ôi, lưới mê nhiều đời chồng chập, thật khó trong một lúc dễ dùng ra khỏi. Tám La Mã, Phật bác cái chấp tâm tự nhiên mà có. Phật dạy rằng: ta đã dùng nhiều phương tiện và thành thật chỉ dạy cho ông tường tất như thế, mà ông cũng chưa hiểu ngộ, lại còn mê muội chấp là tự nhiên nữa. A Nan, nếu thật tự nhiên thì ông phải chỉ rõ cái thấy này. Lấy gì làm cái thể tự nhiên của nó? Lấy cái sáng làm tự nhiên hay lấy cái tối làm tự nhiên? lấy cái trống không làm tự nhiên, hay lấy cái ngăn bích vân vân làm tự nhiên? A Nan, nếu lấy cái sáng cho là tự nhiên cái thể của nó như vậy, thì khi tối lại, đáng lẽ ông không thấy được tối, cho đến lấy cái tối vân vân làm thể tự nhiên của nó, thì khi sáng đến, cái thấy của ông phải mất, làm sao thấy được cái sáng vân vân? Chính La Mã, A Nan lại nghi tâm do nhân duyên sanh. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải tự nhiên mà có, thì chắc do nhân duyên sanh. Con hiểu như vậy chẳng biết có phải không? Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Mười La Mã: Phật bác cái chấp nhân duyên sanh. Phật bác rằng: Ông nói nhân duyên sanh, vậy nay ta hỏi ông, cái thấy này là nhân duyên cái sáng mà có, hay nhân duyên cái tối mà có? Nhân duyên cái trống không mà có, hay nhân duyên cái ngăn bích vân vân mà có? A Nan, nếu nhân duyên cái sáng mà có, thì khi tối đến, ông phải không thấy được cái tối. Còn nhân duyên cái tối, cái trống, cái bích vân vân cũng vậy. Mười một La Mã: Phật dạy, chân tâm không thể suy nghĩ và luận bàn được. Phật dạy: A Nan, ông phải biết, cái thấy tâm này không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, và cũng không phải không tự nhiên. Không cái phi, không cái bất phi, không cái thị, không cái phi thị. Nó rời tất cả tướng mà chính là tất cả pháp. Như thế, thời ông làm sao để tâm suy nghĩ cho tới, dùng lời nói luận bàn cho kịp và gọi nó bằng thứ gì được? Ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, ly danh tự tướng. Nếu ông để tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như người quơ tay chụp bắt hư không, chỉ thêm mệt nhọc, chứ làm sao mà chụp bắt hư không cho được. Lược giải: Đến chỗ cao siêu tuyệt diệu thì không còn suy nghĩ luận bàn được. Nếu còn suy nghĩ luận bàn được thì không phải là cao siêu tuyệt diệu. Bởi thế nên Đức Thích Ca đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt, ông Duy Ma Cật ngậm miệng tại thành Tỳ Gia, Tổ Đạt Ma ngồi tại chùa Thiếu Lâm dây mặt vô vách 9 năm không nói một lời. Điều gì cái lý cao siêu không thể luận bàn được? 12 La Mã: A Nan trở lại nghi nhân duyên sanh. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải nhân, không phải duyên, tại sao Đức Thế Tôn thường cùng với các thầy tỳ kheo nói cái thấy phải đủ 4 duyên mới sanh? Như nhân hư không, ánh sáng, tâm và con mắt mới sanh, vậy nghĩa này thế nào? Phật dạy rằng: Này A Nan, ta nói thuyết nhân duyên là đứng về phần sự tướng, hiện tượng, chỉ các pháp trong thế gian mà nói, chứ không phải chỉ cho lý tánh tuyệt đối, bản thể vậy. Lược giải: Về phương diện pháp tướng, mượn với từ triết học nói cho dễ hiểu, gọi là phần hiện tượng. Nói về thức thì Phật nói có căn, trần, thức và nhân duyên vân vân. Còn đứng về phương diện pháp tánh, mượn với từ triết học nói cho dễ hiểu, gọi là phần bản thể, thì không còn danh tướng, nói năng, kêu gọi hay suy nghĩ được. Bởi thế nên trong kinh Phật nói: Đạo ta cao siêu, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Kinh này là nói về phần lý tánh tuyệt đối. 13 La Mã: Phật gạn hỏi lại cái thấy để chỉ rõ chân tâm. Phật hỏi: Này A Nan, bây giờ ta hỏi ông, người đời thường nói tôi thấy, vậy thế nào là thấy và thế nào là không thấy? A Nan thưa: Người đời nhân có ánh sáng mới thấy được các vật thì gọi là thấy, còn không có ánh sáng chẳng thấy các vật thì bảo rằng không thấy. Phật dạy: Nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối đến, đáng lẽ ông cũng không thấy được cái tối. Còn như ông thấy được cái tối thì khi đó chẳng qua không có ánh sáng mà thôi, chứ sao lại nói không thấy? Lại nữa, nếu khi tối ông không thấy được cái sáng mà ông cho là không thấy, thì khi sáng ông không thấy được cái tối, đáng lẽ cũng phải bảo là không thấy mới phải. Như vậy thời tối và sáng cả hai đều phải bảo là không thấy hết. Bởi thế ông nên biết tối và sáng hai món trần tướng, nó tự thay đổi với nhau, còn cái thấy của ông lúc nào cũng có. Vậy thì thấy tối và sáng đều gọi là thấy cả, tại sao khi thấy tối ông nói không thấy?
14 La Mã. Phật chỉ cái thấy không phải vọng, song chưa phải là chân tâm. Đoạn này nguyên ở trước, nay dịch giả đem lại đây cho thuận nghĩa. Phật dạy A Nan rằng: cái thấy của ông đó không phải là vọng, song chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai, do lòa con mắt mà có. Tuy không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa phải là mặt trăng chánh. Lược giải: mặt trăng chánh là dụ cho chân tâm, mặt trăng thứ hai là dụ cho cái thấy, nghe, vân vân, các giác quan về phần trực giác. Bóng mặt trăng là dụ cho vọng tưởng phân biệt. Đại ý đoạn này Phật nói cái thấy không phải vọng tâm, nhưng cũng chưa phải là chân tâm, nghĩa nó gần với chân tâm mà thôi. Cũng như mặt trăng thứ hai do lòa con mắt mà có, nó không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng cũng chưa phải là mặt trăng chánh. Phật dạy: A Nan, ông phải biết khi ông thấy sáng thì cái thấy của ông không phải là cái sáng, khi ông thấy tối cái thấy của ông không phải là cái tối, khi ông thấy trống không cái thấy của ông không phải là cái trống không, khi ông thấy ngăn bích cái thấy của ông cũng không phải là cái ngăn bích.
Lược giải: nói cái thấy chứ kỳ thật là chỉ chung cho cả cái nghe hay biết. Nói sáng tối trống bích là chỉ chung cho các cảnh vật. Đại ý đoạn này nói khi thấy các cảnh vật thì cái thấy không phải là cảnh vật.
15 La Mã. Phật chỉ chân tâm lần thứ sáu.
Phật dạy: ông đã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi, ông nên hiểu thêm lên một tầng nữa. Khi chân tâm đã khởi ra cái thấy, các giác quan, thì cái thấy không phải là chân tâm. Cái thấy còn cách biệt với chân tâm, vì còn một lớp mê. Cái thấy không thể bị kịp với chân tâm. Đoạn này Phật mới chỉ chính xác cái chân tâm.
Lược giải: mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu, khi bản thể, tâm khởi ra hiện tượng, các giác quan, thì hiện tượng không phải là bản thể. Hiện tượng còn cách biệt với bản thể, hiện tượng không thể bị kịp bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành sóng, thì sóng không phải hoàn toàn là nước, sóng còn sai biệt với nước vì bị gió xao động, sóng không thể bị kịp với nước. Đành rằng tâm cùng với cái thấy vân vân không hai. Nhưng vì mê nên tâm biến thành ra các giác quan thấy, nghe hay biết. Lúc bấy giờ cái thấy, nghe hay biết không phải là chân tâm. Ngộ rồi thì cái thấy, nghe hay biết mới phải là chân tâm. Song khi chưa ngộ thì không thể nói cái thấy, nghe vân vân, các giác quan là chân tâm được. Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước biến thành sóng. Lúc bấy giờ sóng không phải là nước, nước cách biệt với sóng. Đến khi hết gió xao động thì sóng đó trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước.
Như thế thời, ông làm sao lại nói là nhân duyên tự nhiên hòa hợp và phi hòa hợp được? Các ông là hàng thinh văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được thật tướng, chân tâm. Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi, vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, trở nên giải đãi trên con đường Bồ Đề. Bài thứ sáu. Một La Mã. A Nan không hiểu hỏi Phật. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Phật nói cái nghĩa nhân duyên, tự nhiên, hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu. Nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm, vân vân, chúng con lại càng thêm mù mịt nữa. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tâm thanh tịnh sáng suốt này. Hai La Mã. Phật chỉ hai món dòng thấy. Phật dạy: A Nan, ông phải chín chắn nghe, ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho chúng sanh đời sau ngộ được đạo quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món điên đảo phân biệt dòng thấy, tức nơi đó phát sanh ra nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Lược giải: từ nơi tâm vọng động sinh ra các nghiệp, rồi theo các nghiệp đó mà chịu quả khổ hay vui. Cũng như người từ mê mà sanh ra ngủ, từ nơi ngủ đó mà hiện ra có các cảnh vật vui buồn, rồi tự chịu lấy buồn vui.